Ở đây có sẵn mấy câu hỏi, thành ra là thầy đọc mấy câu hỏi này trả lời trước, rồi sau đó ai hỏi thêm thì hỏi. Có câu hỏi là có một cái bài kệ được lưu truyền lại là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay gẫm lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chữ như này nếu con hiểu là sống thuần pháp hoặc sống trọn vẹn với cái đang là, như thầy đã chỉ dạy trong khóa học, có đúng hay không? Xin thầy giải đáp. Câu hỏi này là câu hỏi hay á. Thực ra cái câu hỏi này là nó lại rất giống thầy hiện nay. Bởi vì thầy á, cái hồi mà thầy vào tu á, thì thầy cũng là rất là nỗ lực học hỏi kinh điển. Và nhưng mà cái cách học kinh điển của thầy á thì là cũng không phải là như một số các sư ở bên Nam Tông hoặc là bên Bắc Tông á, thì thường thường là chỉ học theo cái tông phái của mình thôi. Nhưng mà thầy á, thì thầy không những là chỉ học, cũng không phải là chỉ học các cái kinh điển của tông phái mình, mà thầy còn đọc thêm các cái kinh điển của các cái tông phái khác, và thậm chí là nghiên cứu các cái tôn giáo khác nữa. Còn cái điều là sau khi mà nghiên cứu rộng như vậy thì lại thấy nó giống như là tất cả nó trở về một mối. Thì á, sở dĩ mà người ta cãi nhau về cái ngôn ngữ hoặc là người ta nói tông phái này hơn tông phái kia là bởi vì người ta chỉ căn cứ trên cái hệ thống lý luận của cái ngôn ngữ đó, về cái hệ thống ngôn ngữ lý luận đó. Nhưng mà khi á, mà nếu mình thấy ra được cái thực á, thì lúc đó không còn có tranh cãi nữa, mà chỉ có ai nói đúng thì đúng, mà ai nói sai thì sai thôi, chứ không có nói là tông phái này hay tông phái khác. Khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn á, thì có người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, sau khi mà ngài tịch diệt rồi á, thì chúng con nương nhờ ai? Tức là muốn Đức Phật là giới thiệu một cái vị mà trưởng lão ở trong cái hàng tăng chúng. Nhưng mà Đức Phật ngài từ chối, ngài nói là sau khi mà Như Lai nhập diệt rồi đó thì các con hãy lấy pháp làm thầy. Cái chữ pháp này là nó có hai nghĩa, mà thường thường do hai nghĩa đó cho nên người ta cũng sinh ra hiểu lầm. Đồng ý là mình theo Phật, cho nên cái pháp chính là lời Phật dạy, cái đó là mình không có phủ nhận cái điều đó. Nhưng lời Phật dạy là gì? Lời Phật dạy là để chỉ cái thực, chứ không phải là lời Phật dạy là một cái lời hoàn toàn chủ quan, là ngài muốn nghĩ ra là ngài nói, mà ngài nói là ngài nói trên cái sự thực. Cho nên á, cái ngôn ngữ mà của ngài nói không quan trọng, mà quan trọng á là ngài chỉ ra cái gì. Thì sau này chính khi Đức Phật ngài nói chữ mà nương tựa vào pháp ở đây á, thì nó lại có hai nghĩa. Tức là nếu như ai mà còn phải lệ thuộc vào pháp học, vào kinh điển, thì vẫn cứ phải nương tựa vào kinh điển. Nhưng mà nếu như cái người nào mà qua kinh điển đó đã thấy được sự thật á, thì lúc đó có thể quên kinh điển đi cũng được. Cho nên trong này nói là giáo pháp lưu truyền 84, tức là nói rằng là cái tam tạng mà của Đức Phật á, là 84,000 pháp môn. Học hành không thiếu cũng không dư, tức là nói chung là cái Phật pháp đó là trong đó nó có, thầy đang viết một cái chương 10 của cái sống trong thực tại, là thầy đang viết cái này. Cái giáo pháp của Đức Phật truyền lại đó thì có cái là chính, có cái là phụ, chứ không phải là cái nào cũng là chính như nhau. Bởi vì á, ví dụ như Đức Phật ngài dạy tứ diệu đế, tức là chính, thì cái chính đó là một các vị kiều trần như là đã đắc đạo quả rồi, cho nên không có cần thêm vào cái phụ. Cái chính nó gọi là tham ma, mà cái phụ gọi là anu tham ma. Bên là tham ma, một bên là anu tham ma. Thế thì trong cái Phật pháp á, là có rất nhiều cái anu tham ma đó, tức là cái pháp phụ tùy theo, hay là cái pháp đó để mà triển khai cái pháp kia, chứ còn không phải là một cái pháp mới. Trong Phật pháp nếu khi mình hiểu rồi đó thì là Thì nói thì mênh mông như vậy, nhưng mà thực ra mình tóm lại vẫn được. Giống như thầy thường hay tóm lại là thầy nói là ngay tại đây này, Đức Phật Ngài nói đủ thứ mà triển khai ra thành một cái tàng, cái vi diệu tàng, rất nhiều cái chi tiết, nhưng mà trên thực tế là ngay tại đây này, mặc tài mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp, hoặc là cái này là thân thọ tâm pháp chẳng hạn như vậy, tức là ngay tại đây. Thế thì ngay nơi cái thân thọ tâm pháp này mà nó như chân như thật thì nó đó, thì đó là, tức là mình thấy như chân như thật thì đó là đạo đế diệt đế. Nhưng mà nếu mình mà để cái ảo tượng, để cái vô minh ái dục xen vào, tức là cái bản ngã xen vào, thì lúc đó nó sẽ trở thành là tập đế khổ đế. Đó có chừng đó thôi, nó có chừng đó thôi. Cho nên Đức Phật Ngài nói lại một cái thế này, Ngài nói là trong cái thân một trường này, thế giới tập thành và thế giới hủy diệt. Thế giới tập thành đây tức là cái thế giới do bản ngã vô minh ái dục tạo ra, cho nên nó tạo ra cái luân hồi sinh tử. Cái tạo ra luân hồi sinh tử đó là cái thế giới tập thành. Nhưng mà cũng ngay tại đây, như thầy nói là bây giờ cái pháp của thầy là pháp đơn giản nhất. Nếu như người nào mà có thể là ngay khi mà thầy nói đó mà vào được liền á, thì gần như không cần phải tu gì nữa cả. Thì lúc đó là ngay nơi chính cái pháp mà sống thôi, chứ không có tu gì nữa cả. Tức là buông ra. Ví dụ như mình ngay đứng đây mà mình buông ra, buông ra thì chỉ còn lại mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, đơn giản vậy thôi. Tức là không có thêm, buông cái bản ngã ra rồi á thì pháp nó đã là toàn diện rồi. Khi mình buông cái bản ngã rồi á thì cái tánh thấy đó nó không còn bị gì che lấp, cho nên tánh thấy lúc đó rất trong sáng. Còn pháp á mình không bị bóp méo nó thì nó sẽ vận hành hoàn toàn chính xác. Như vậy á thì rõ ràng là khi mình, nếu người nào mà biết buông ra đúng cái bản ngã thì ngay tại đây và bây giờ là tròn đủ hết trơn rồi, không cần phải thêm gì nữa. Cho nên á, Ngài Huệ Năng mới khi giác ngộ, Ngài mới nói là hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc. Không ngờ là té ra ngay nơi cái đây, tự tánh ở đây tức là cái đang là này này là đã đầy đủ hết rồi. Mình cũng như Ngài Huệ Năng thôi, nhưng mà cái đầu óc mình nó vẫn cứ đeo cái bản ngã hoài, cho nên nó buông ra không được. Buông ra cái ngã này thì nó ra cái ngã kia, buông ra cái ngã kia nó ra cái ngã nọ, cho nên là mình không thể nào mình buông cái ngã ra được. Bà thần nó đành chịu là sống trên cái sự mà chi phối của cái bản ngã. Chứ còn nếu thực sự mình buông ra được thì buông ra là hết rồi, buông ra là hết rồi, không có gì tu nữa. Cho nên mới có những cái trường hợp mà Đức Phật Ngài giảng thì có vị đắc quả A La Hán ngay tại chỗ đó luôn. Còn cái vị đắc tu Đà Hoàng là gì? Và vị đắc tu Đà Hoàng tức là cái vị đó hoàn toàn thấy ra pháp rồi, không còn có gì để nghi ngờ nữa. Bây giờ là chỉ có là biết nhìn để mà loại cái bản ngã ảo tưởng nó ra mà thôi. Thì toàn bộ cái pháp tu của Đức Phật mà đưa ra thật nhiều chỉ để mà loại trừ cái bản ngã nó ra mà thôi, chứ không còn một cái gì khác nữa. Tất cả mọi cái pháp của Đức Phật ấy, bởi vì Đức Phật Ngài nói là pháp của Như Lai ấy, là nhất hướng ly tham, nhất hướng đoạn diệt, nhất hướng chánh trí, giác ngộ niết bàn. Chỉ có một mục đích và một hướng đó nhất định thôi, chứ không còn cái nào khác. Mà cái nhất hướng đó, đó chính là để phá cái bản ngã, chứ không còn gì khác cả. Bởi vì toàn bộ cái luân hồi sinh tử này đều do cái bản ngã dựng lên. Cho nên á, 84,000 pháp môn cũng chung quy á, là giới định tuệ hay là tham sân si. Tham sân si thì tạo ra cái bản ngã vô minh ái dục và luân hồi sinh tử. Còn nếu mà giới định tuệ thì là đạo đế và diệt đế. Nó rất là rõ ràng chừng đó thôi. Cho nên á, giáo pháp thì nhiều, có cái pháp chính pháp phụ, nhưng mà nếu mình thấy ra được á thì mình đừng có quá chạy theo những cái pháp phụ. Bởi vì cái pháp phụ á, ví dụ như thế này, đây là thầy dạng cái nguyên lý, tức là dạng cái chung để cho mọi người. Thế giả sử như bây giờ mỗi người mà đến riêng để mà hỏi pháp thầy á, thì lúc đó thầy sẽ tùy theo cái căn cơ của người đó để thầy nói. Cho nên á, có khi Đức Phật Ngài nói vậy, nhưng mà có người đến hỏi đạo thì Ngài nói hỏi việc gì thì được được an lạc. Thí dụ nói vậy. Thì thay vì nếu mà bây giờ mình nói theo nguyên lý đó, thì mình nói là diệt bạn ngã tham sân si. Nhưng mà không, cái người nó đang sân thì ngài nói là diệt sân thì được an lạc. Như vậy chứng tỏ rằng á, là khi ngài nói á, là ngài đối cái căn cơ mà ngài nói thôi. Thế nhưng bây giờ cái ông mà ngồi bên này này, ông đang tham cho ông không có sân, thì câu đó nó không có nghĩa gì đối với ông cả. Câu đó không áp dụng gì được cho ông hết trơn, tại vì ông đang tham cho đâu có sân đâu. Vì vậy cho nên á, nhớ một cái điều á, là tất cả những cái kinh của Phật á, nó có hai loại. Một loại là cái nguyên lý, tức là cái đó dù cho nói kiểu gì thì nó cũng ra cái đó thôi, chứ không có ra cái khác. Cái thứ hai đó, tức là cái đó là cái chánh pháp. Còn cái mà tùy pháp á, tức là cái tùy căn cơ mà nói thôi. Cho nên nó chỉ có giá trị với cái căn cơ đó. Thì mình á, là mình học nhiều pháp quá, thế nên mình tưởng là cái gì cũng dạy mình, cho nên cái gì mình cũng áp dụng hết. Nhưng mà rõ ràng là chính ngài Xá Lợi Phất là cái bậc mà mình biết là trí tuệ á, mà ngài dạy hai người đệ tử, một người thì ngài dạy là niệm hơi thở, một người thì ngài dạy là bất tịnh. Thế nhưng mà hai người nó niệm á thì không ai thành công gì cả. Thì đến khi ngài mới thấy căn cơ, ngài mới chuyên lại. Cái người bên này á thì niệm bất tịnh, còn người bên kia đó thì mới là niệm hơi thở. Thì khi nó đúng pháp rồi cả thì hai người liền là đắc thiền, đắc đạo, đắc quả liền. Đó. Cho nên á, như vậy chứng tỏ rằng á, không phải là cái pháp nào cũng áp dụng cho tất cả mọi người. Thí dụ như bây giờ một cái tính của cái tính cái người đó đã là cái tính nhu nhược, là hay thương người một cách nữa là nhu nhược. Bây giờ còn dạy họ tâm từ nữa thì là không được. Phải không? Bây giờ mà cái người đó mà cứ là cái chuyện gì gặp chuyện gì cũng tình cảm, cái gì cũng tình cảm hết trơn á, thì mấy người nó phải nói tâm xạ tâm gì á, chứ còn mà nói tâm từ thì chết thêm nữa. Đó. Cho nên đó, không phải là pháp nào nó cũng là cái pháp mà ứng dụng cho tất cả mọi người. Đó. Thì như vậy á, giáo pháp tuy là nhiều nhưng mà thực ra rút lại đó vẫn chỉ có tứ diệu đế. Tức là nếu mà mình mà nắm cho thật vững á, cái tứ diệu đế đó ngay nơi đây á. Nên khi mà một cái vị mà đắc đạo quả là gì? Một vị đắc đạo quả là thấy tứ diệu đế đang diễn ra ngay nơi mình, gọi là đắc đạo quả. Quý vị cứ đọc kinh điển cho nhiều đi để thấy rồi. Chỉ có chừng đó thôi. Tức là khi mà cái người nào mà thấy tứ diệu đế diễn ra nơi mình á, đang diễn ra nơi mình á, thì là tức là đắc đạo quả. Thí dụ như bây giờ thế này, giả sử như thầy có một cái đối cảnh tới là làm cho thầy sân, cái thầy khởi sân lên, thì như vậy là tập đế khổ đế rồi, phải không? Thế bây giờ thầy là chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ cái sân đó, cho nên cái sân đó diệt là đạo đế diệt đế rồi, phải không? Thành ra nếu như mà thấy được cái bản ngã sinh, cái bản ngã diệt, cứ lúc nào cũng thấy nên mình như vậy đó, thì tối thiểu là đắc quả Tu Đà Hoàn rồi. Đó. Còn nếu như mà thấy hoàn toàn cho đến lúc mà không còn một cái bạn ngạ nào lai vạn nữa, chỉ có pháp, chỉ có một cái tánh thấy hoàn toàn trong sáng, thì lúc đó là A-la-hán. Cho mình nói cho nên đó, nó rất là đơn giản. Thì cái giáo pháp lưu truyền 84.000 pháp môn, nhưng mà thiệt ra đó là nói rút lại cũng vẫn cứ được. Nó rút lại. Thậm chí đến cái lúc, thí dụ như có một cái người hỏi thầy một cái câu hỏi, nhưng mà thầy không trả lời. Có hỏi trong web á, mà thầy không trả lời. Có người đó hỏi thầy như thế này: bây giờ thầy thấy như thực, cái pháp của thầy là dạy là thấy pháp như thực, thì thầy nói cho con một câu để mà gọn nhất để mà nói cái pháp như thực đó. Thực ra một câu cũng không có. Hễ đã thấy pháp như thực rồi á, là không có một câu nào cả. Nói là nói để mà nói để cho hiểu, cho nên phải nói thôi. Chứ còn khi mà đã thấy pháp như thực á, là không còn một câu nào để nói. Cho nên thầy cũng trả lời luôn. Không trả lời luôn. Thì không biết là cái người hỏi đó có hiểu không. Thế còn thực ra đó là nói một câu, ban đầu thầy có trả lời. Thầy nói là thấy pháp như thực á, thì một lời còn không có, lấy gì một câu. Nhưng mà thầy nói vậy cũng vô ích, thôi đừng có trả lời luôn. Thì như vậy á, chúng ta thấy rằng là nếu mình thấy pháp như thực thì đúng là chỉ còn một chữ như thôi. Như tức là như thì cái trí tuệ đó, trí tuệ mà thấy như thực á, thấy như thực á là dạ tha, tức là cái tuệ thấy như thực, cái đó là như kiến á, như thì đó. Thành cái chữ này là chữ như này, đây là chữ như. Cái chữ phu ta này là đồng từ pha va tí, có nghĩa là giống như từ tu bi đó. Dạ tha phu ta đó, tức là nó như nó là dạ tha phu ta. Cho nên là cuối cùng là chỉ có một cái chữ như thì thôi. Thì trong cái câu mà có một cái vị tỳ kheo mà biết rằng là mình sẽ chết trong ngày hôm đó, cho nên vì đó mới là trong khi Đức Phật mà đang đi bát á, thì vì đó đến đảnh lễ Đức Phật, nói là bạch Đức Thế Tôn là dạy cho con một cái cách gì để mà tu, mà chẳng thua trong ngày nay là con chết rồi. Thì á Đức Phật ngài nói là thấy như thì, nghe như thì, xúc như thì, biết như thì, tức là tri kiến như thì là cái này này, tri kiến như thì là cái này đó. Nói hết cái câu đó nhưng mà thực ra nó là chữ như thế này. Thành ra nếu nói là nói một câu, nếu giả sử như mình phải nói một câu thì câu đó chính là cái dạ tha phu ta ñāna dassana, tức là thấy biết như thì. Nhưng mà cái biết như thì đó thì không phải là cái biết của bản ngã, mà là phải không còn cái bản ngã nữa. Nhưng mà cái bản ngã, nên nhớ là cái bản ngã là ảo tưởng, cho nên là quét cái bản ngã nó đi một cách dễ dàng chứ không phải là khó như mình tưởng. Tức là nếu mình không có dừng lên cái bản ngã, tức là lúc đó không có bản ngã, chứ không phải là mình có cái bản ngã nó gắn liền đây sẵn, mà bây giờ mình phải mở, mình lấy trục vít trục đồ này kia ra mà phải mở nó ra rồi mới bỏ nó đi, không phải như vậy. Mà tại nó không có thực, nó là, cho nên thầy dùng cái từ là cái ta ảo tưởng. Thay vì nói là bản ngã đồ này kia thì bản ngã vô minh ái dục á, thì thầy nói là cái ta ảo tưởng thôi, đơn giản như vậy. Thực ra cái ta là ảo tưởng, cho nên là hệ có cái ta ảo tưởng đó là khổ. Bao giờ mà mình nhận ra được cái ta ảo tưởng đó là rất là dễ. Ví dụ bây giờ có ai chửi mình cái mà mình nổi giận lên là mình biết cái ta ảo tưởng khởi lên đó. Còn nếu như mình chỉ nghe thôi, như thế đó, tức là mình thấy như thế thôi, nghe như thế thôi, thì đâu có sao đâu. Thì họ chửi kiểu gì đó chửi chứ đâu có sao. Thì nếu mà mình thấy như thế thôi đó, cho nên đó, đúng là cái giáo pháp của Đức Phật nếu như mà rút lại thì chỉ nhớ trên đầu một chữ như thôi, tức là cái mà dạ tha phu ta ñāna dassana đó. Có một câu hỏi: cái khó nhất của con gặp phải là khó trở lại chánh niệm tỉnh giác, niệm thân. Có khi không thấy thân mình một hoặc vài giờ, thấy đấy rồi lại mất luôn. Mặc dù con đã thực hành giữ giới thiền quán, con phải làm gì hơn để có kết quả tốt hơn? Cái này á là bởi vì ngay từ đầu á không được hướng dẫn tu tập như thì, không được hướng dẫn tu tập là pháp như thế nào thì thấy như vậy, giống như Đức Phật mà dạy cho cái vị tỳ kheo đó. Thì cái vị tỳ kheo đó sau khi ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật ấy, thì đắc đạo quả trước khi chết. Chứng tỏ rằng là nếu như mình thực sự mà thấy như thì á, thì ngay đó thấy như thì ngay đó là xong rồi, không còn chuyện gì để làm nữa. Thực ra là như vậy đó. Thế nhưng mà bởi vì á, do cái nhiều cái pháp tu mình đi học nhiều cái pháp tu, nhất là các cái pháp tu mà quán đó, thì nhiều cái cách quán. Ví dụ như có một cái người đó, có một cái vị thầy đó dạy rằng là hễ bất kỳ gặp cái gì á thì cứ quán đó là không có. Mà quán đó không có là một cái tưởng, khi mình quán nó không có đó là một cái tưởng. mà cái tượng đó nó phát xuất từ cái tư tưởng của mình, tức là cái tư tưởng của mình khởi lên là nói không có cái gì cả. Do đó khi nói mình nói không có cái gì cả, bắt đầu mình mới là cái tượng nó khởi lên. Cái tượng nó khởi lên đó, làm cho mình thấy, mình trú vào trong cái tượng đó thì mình thấy biến mất không còn gì cả. Hoặc là những cái người mà hành thiền định, định tâm lại, mà trong cái định tâm là thực ra nếu mà định tâm không á, định tâm đúng mức á, thì không sao cả, định tâm là tốt. Nhưng mà nếu định tâm đúng, đúng hướng, đúng mức thì là định tâm là rất tốt. Và cái này á, là nếu mà ai mà có khuynh hướng thiền định á, thì nên gặp thầy riêng để mà đi cái thiền định theo kiểu đó. Chứ đừng có đi cái thiền định theo kiểu mà cố gắng mà định tâm. Cái thiền định mà cố gắng định tâm á, nó sẽ sinh ra rất nhiều cái tai họa về sau, mà rất khó mà thoát ra được. Bởi vì nó trở thành một cái, khi mà mình hành thiền định mạnh quá đó, thì cái tướng nó rất mạnh. Bởi vì muốn mà hành thiền định mà muốn đắc định á, thì cái tướng phải rất mạnh. Thì khi đó nó mới nắm bắt được cái đề mục. Do đó đó, khi mà tướng mà mạnh quá đó, thì nó sẽ sinh ra những cái mà cái cảm giác cái tướng không thực. Đó. Nhưng mà bởi vì cái tướng này nó cao siêu hơn bình thường, ví dụ như tự nhiên mình thấy không còn gì cả, không còn cái thân mình, không còn gì chung quanh cả, thành nên mình tưởng là mình đã đạt được một cái gì, một cái tánh không rồi gì đó dữ lắm. Thật ra tánh không không phải như vậy. Thầy vừa giải thích cái tánh không ở trên mạng á, thầy có giải thích rất là rõ. Thì ai vào mạng thì coi là thầy đã giải thích cái tánh không rất rõ. Cho nên á, cái này thì rất đơn giản thôi. Hãy trở lại cái thực. Ăn là mình biết ăn này, cầm cái chén là biết cầm cái chén này, cầm đôi đũa là biết cầm đôi đũa này, đưa đôi đũa ra gấp đồ ăn là biết ra gấp đồ ăn này, đưa lên ăn nhai là mình cảm giác được nhai này, thì lúc đó nó trở lại mình liền chứ có gì đâu, nó trở lại cái thân thọ tâm pháp liền. Chứ đừng có trú vào cái tưởng cái mất đó. Cho nên á, mà cái này là do ai, cái sai lầm lớn nhất á, mà thầy nhắc đi nhắc lại hoài đó, là ai tu cũng muốn là tâm được ổn định và được an lạc. Gần như cái bệnh đó là cái bệnh chung của tất cả những người tu. Người nào hệ muốn tu một cái là muốn tâm được định và được an lạc. Nhưng mà không phải. Định là nó hỏng hết. Tức là bây giờ mình còn mình ham định, mình muốn đạt định, tại vì tâm mình nó đang không bất an mà, cho nên bây giờ mình muốn định. Nhưng mà đã mà vô định rồi một cái đó thì lại càng bất an hơn, tại vì nó chỉ trong định mới an thôi, còn hệ ra khỏi định thì nó bất an hơn. Và một khi mà đã định rồi thì không thể nào có tuệ được. Cho nên thầy đã nói rồi, không phải định sinh tuệ, nhắc đi nhắc lại đó, không có phải định sinh tuệ đâu. Cái chữ định sinh tuệ đó là loại định gì mới sinh tuệ, còn loại định gì là cản trở cho tuệ, là phải hiểu cho rõ. Đó là thứ nhất. Thứ hai á, là cái định á, là hỗ trợ cho tuệ. Chữ sinh ở đây là sinh khắc, như thầy nói ngũ hành sinh khắc á. Ngũ hành sinh khắc tức là nhờ cái sinh khắc đó mà nó có cái sự biến hóa, chứ không phải là ví dụ như bây giờ nói là kim khắc mộc, nhưng mà kim sinh thủy mà thủy lại sinh mộc, như vậy á, thì nó là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên á, hệ anh khắc nhưng mà có anh khắc sinh, như vậy á thì khắc nhưng mà sinh, mà sinh mà khắc, vì có khắc có sinh, có sinh có khắc, cho nên á, luôn luôn trong sự sống có ba điều là sinh trụ và diệt. Sinh trụ và diệt tức là nó sinh khác nhau gì nữa, phải không? Sinh với diệt là hai cái khác nhau, phải không? Nhưng mà có sinh, có trụ, có diệt, mới có diệt mới có sinh. Không có diệt là không có sinh được. À, tức mình hiểu được cái định luật sinh khác á, thì giới sinh định, định sinh tuệ, nhưng đồng thời giới khắc định, định khắc tuệ. Giới đó nó chỉ nằm cái bên ngoài. Nếu mà cứ kẹt vào cái giới bên ngoài cả thì không bao giờ định tâm được. Những cái người mà quá chấp giới không bao giờ tu thiền định được. Đó. Cho nên á, cái giới nó khắc định Và định khắc tuệ, định khắc tuệ là sao? Bây giờ tâm thầy mà đã định rồi á, thì bây giờ cái chuyện gì xảy ra thầy đâu có quan tâm đâu. Không quan tâm làm sao mà thấy được tính vô thường của vô ngã được. Cho nên á, sinh ở một phương diện nào đó mà khắc ở một phương diện khác. Cho nên ở đây chữ sinh có nghĩa là sinh khắc, chứ không phải là sinh, không phải là sinh là đẻ ra. À, thầy nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó. Sở dĩ mà người ta sai lầm ở cái chỗ là cứ tưởng rằng định sinh tuệ, cho nên cố gắng mà tu thiền định, đó là giết thời gian của mình vô ích. Giết thời gian vô ích mà không biết bao giờ đắc tuệ được cả. Bởi vì ba cái yếu tố đó nó phải đồng đều nhau, nó phải đồng đều nhau để mà nó hỗ trợ cho cái giác ngộ giải thoát. Vậy cho nên gọi là giới định tuệ giải thoát tri kiến. À, nó có năm cái là chứ không phải giới định tuệ không, giới định tuệ giải thoát tri kiến. Cho nên á, cái giới định tuệ này nó phải kết hợp với nhau chặt chẽ và cân bằng nhau. Ví dụ như cái máy quay phim này này, bây giờ bỏ đi một chân không được, mà ba chân này phải bằng nhau, chứ hễ một chân cao một chân thấp là cũng không được, phải không? Cho nên á, giới định tuệ là nó hỗ trợ với nhau, mà hỗ trợ với nhau là cùng hỗ trợ, chứ không phải là cái này sinh cái kia. Không phải nói cái chân này nó sinh cái chân kia, rồi cái chân kia nó sinh cái chân nọ, không phải vậy. Mà là ba cái yếu tố này nó hỗ trợ với nhau, gọi là sinh khắc, là sinh khắc trong cái chỗ đó. Trong này sinh nhưng mà có khắc. Khắc là cái gì? Nó phải chống lại cái kia, phải không? Cái chân này nó phải chống lại hai cái chân kia thì nó mới đứng vững được chứ. Cho nên trong cái sinh đó nó có khắc. Phải hiểu cho kỹ, chứ còn không hiểu cái kiểu lơ mơ là mình cứ tưởng là sinh. Do đó mình lại cứ cố gắng mà tu thiền định cho thật nhiều. Có ba loại giới định tuệ: từ tánh giới định tuệ. Từ tánh giới định tuệ nghĩa là thế này, bây giờ thầy đứng đây không có giữ giới, không có định, không có định không tuệ gì hết trơn, buông ra hoàn toàn đứng ở đây này, thì nó liền sáng suốt định tĩnh trong lành. Nếu mà mình buông ra ở đây không có làm gì hết trơn á, đừng có nói giữ giới, đừng có nói định, đừng có nói tuệ gì hết trơn á, thì á, chính cái lúc mà buông ra đó đó, thì cái tâm mà nó rộng lặng trong sáng đó chính là giới định tuệ. Nhưng mà giới định tuệ này là gọi là từ tánh giới định tuệ. Thứ hai á, là tùy dùng giới định tuệ. Cái này là tinh tấn chánh niệm tinh giác, hoặc là thần trọng chú tâm quan sát. Tinh tấn chánh niệm tinh giác hay là thần trọng chú tâm quan sát, đó là tùy dùng giới định tuệ. Tùy dùng tức là cái bản chất của nó là nó sáng suốt định tĩnh trong lành rồi. Nếu như bây giờ mình buông cái bản ngã ra, đừng có ý đồ gì cả, thì tự động nó sáng suốt định tĩnh trong lành. Và khi mình cần cầm cái ly nước uống, thì tự động nó thần trọng chú tâm quan sát. Cho nên đó, gọi là tùy dùng giới định tuệ. Cái khổ một cái nỗi là xưa nay mà chúng ta học đạo thì lại là cứ học cái chế định này nhiều hơn. Tức là năm giới này, mười giới này, mấy trăm giới này, cái đấy đó gọi là giới chế định. Chế định điều học. Cái chế định này nó có thể thay đổi. Tức là khi vì cái chuyện này mà phải chế định cái này, nhưng mà khi nó không có chuyện đó nữa có thể bỏ. Rồi cho nên thầy mới nói là nếu mà Đức Phật mà ngài còn tại thế cho đến bây giờ thì giới luật nó không có còn giống như là giới luật mà được ghi lại trong tâm tạng nữa, mà một số rất nhiều sẽ được bỏ đi và một số rất nhiều khác sẽ được thêm vào. Bởi vì cái này là nó tùy cái điều kiện xã hội, tùy cái điều kiện tổ chức mà đặt ra, cho nên gọi là chế định. Các cái loại định cũng vậy, định của ngoài đạo, định này định kia, đủ thứ loại định. Cái định đó là cái định là chế định, hay là cái từ cái phương pháp mà ra, phương pháp của khí công, phương pháp của yoga, phương pháp của thiền định phái này của phái kia, thế là định. Đó là các cái loại định. Còn tuệ cũng vậy, tuệ là tuệ mà mình nói là đắc cái tuệ này đắc cái tuệ kia đó, tuệ là nó mở ra chứ không phải là tuệ là đắc. Tức là cái nhìn của mình là bị kẹt, bây giờ nó mở ra thì nó không còn cái nhìn bị kẹt đó nữa. Thí dụ như bây giờ mình cho rằng là mọi người sống là thường, nghĩa là mình sẽ trường tồn vĩnh cửu, không có chết. Thế bây giờ là người ta mới giải thích ra là ai cũng phải chết, cái gì cũng phải là biến đổi vô thường, chẳng hạn như vậy. Thành ra khi mình chỉ mới hiểu trên cái mà cái định nghĩa đó đó, thì cái đó nó chỉ là các cái loài trí tuệ, mà cái loài trí tuệ này là loài trí tuệ mình vay mượn thôi, tức là mình vay mượn để mình học thôi, chứ chưa phải là cái tuệ thực. Chứ còn hai cái trên này là cái thực này. Cho nên khi mình hành tứ niệm xứ đó, tức là mình thần trọng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ngay trên cái thực, lúc đó là nó khác rồi nè, chứ không phải là cái chế định. Còn bây giờ giới chế định đó là, thí dụ như Đức Phật Ngài nói là không ăn chiều, không ăn chiều là do chế định. Tức trước khi mà Đức Phật Ngài chế ra cái không ăn chiều đó, thì chư tăng vẫn ăn chiều, vẫn ăn bậc đêm bậc tối luôn, mà vẫn đắc đạo quả như thường. Thế thì chế định không ăn chiều không phải là bởi vì cái đó là một cái tội gì mà phải đọa địa ngục gì ghê gớm, mà chẳng qua là bởi vì chư tăng ai cũng đi bát, nhà giờ nào cũng đi bát làm phiền cho thiền nam tín nữ, cho nên mới nói là thôi bây giờ từ sáng thôi, vì buổi sáng là có mặt trời mặc đồ cho nó đàng hoàng mà đi, thì là thì quy định cái thời gian thành cái đó là quy định thôi. Nhưng mà cái ăn á, thực sự ra ăn á, thì tham ăn mới tội. Bây giờ mình á, dự giới đúng, tức là mình không ăn buổi chiều, nhưng buổi sáng thì mình tham ăn. Tại vì tối không ăn, chiều không ăn, cho nên buổi sáng là lo ăn cho nhiều. Ăn cho nhiều thì thành tham ăn. Tham ăn như vậy á, là không phạm giới mà phạm tội. Không phạm giới mà phạm tội, chứ sao nữa. Thành ra nhiều khi á, cái này là cái chế định ra thôi, tức là để làm cho cái cho nó tốt đẹp, làm sao mà để cho đừng có đụng chạm tới người này người khác. Chứ còn á, trên thực tế nó không có cái quy định nhất định. Cái mà cái điều luật mà Đức Phật Ngài đặt ra mà chế định ra đó, thì Đức Phật Ngài là dùng cái từ gọi là điều học. Điều học tức là cái điều này để mình học hỏi, mình chiêm nghiệm thôi, mà mình á là mình cho là điều cấm kỵ. Thực ra đó, nếu mà thầy nói á, thì đâm ra nói là thầy khuyến khích ăn buổi chiều, nhưng mà bởi vì mình đâu cần ăn buổi chiều làm gì. Bây giờ thầy không ăn buổi chiều, và hơn nữa thầy hiểu biết rằng là buổi chiều là cái bữa mà bây giờ khoa học người ta cũng công nhận rằng là ăn buổi chiều nó chỉ có hại thôi, chứ nó không có lợi gì cả. Bởi vì buổi sáng mình thức dậy, một cái đêm mình ngủ, bây giờ bắt đầu mình hoạt động trở lại, thì mình cần năng lượng, cho nên mình ăn vào buổi sáng là tốt nhất. Ăn vào buổi sáng để cho mình làm sinh hoạt cả ngày. Còn tối lại rồi mà mình còn ăn á, thì tối là mình đắp bắt đầu ngủ, không có làm việc gì, thì nó bị tồn đọng lại. Và cái bình không phải là do thiếu mà là do dư. Vậy mình thấy mình chụp mấy cái hình mà mấy cái người bên châu Phi đó, ốm tông ốm teo còn bùa xương đi không, mà không chết gì hết trơn. Mà nhiều người là mập thiệt mập, nhưng mà lại là đưa vô nhà thương, là tại vì bình này bình kia đủ thứ hết á. Đó. Cho nên á, cái bệnh là do dư chứ không phải là do thiếu. Do đó đó, có nhiều phương pháp chữa bệnh bằng cách là nhìn ăn. Nhìn ăn để làm chi? Để cho cái cơ thể nó mới tiêu hóa hết mấy cái dư nó thì nó hết bệnh à. Đại khái như vậy. Thì bởi vì không có cái thời giờ để nói nhiều, cho nên thầy nói đại khái như vậy thôi. Cho nên học Phật pháp là phải rất tinh vi, cái đầu óc phải minh mẫn. Cái đầu óc phải thực sự minh mẫn, thầy nhắc lại nghe. Chứ không phải là cứ tin càng hay vậy rồi cứ nói là hệ mà nhất định cái như vậy là tội, nhưng mà cái kia là không tội. Không có phải như vậy đâu. Thầy nói dòng dài ra là để cho mình hiểu cho nó rộng hơn một chút. Chứ ở đây á, là tại vì cái người mà hỏi đây á, là hơi bị nặng về cái định đó rồi. Và bị rơi vào cái quán tưởng đó rồi. Cho nên á, đừng có định, đừng có quán tưởng nhiều, mà phải bây giờ sống trên cái thực á. Ăn mặn là biết mặn, cay là biết cay. Tức là phải thực, hoàn toàn thực, chứ đừng có ngồi mà nói rằng là cay cũng không, mặn cũng không, rồi ba mặn cũng không, mặn cũng không, rồi ba ăn muối vô cho nhiều rồi lúc đó mặn thì mặn nhưng mặn không gì. Con có một công việc ổn định, gia đình êm ấm, con biết là mình có hạnh phúc hơn nhiều người, nhưng không hiểu sao có nhiều lúc con không biết mình sống để làm gì. Không phải là con muốn làm chuyện phi thường, nhưng con thấy rồi thì ai cũng chết, phải luân hồi sinh tử. Trong khóa giảng này thầy có dạy chúng con hãy thần trọng chú tâm quan sát rộng lặng trong sáng, nhưng con thường hay quên áp dụng. Kính bạch thầy cho con một lời khuyên. cái này cũng có đó. Bởi vì khi thầy qua bên Úc á, thầy giảng á, thì có một cái nhà cái chị đó thỉnh thầy tới trai tăng. Mà đúng là khi chị nói là mình không hiểu, không hiểu chị nói gì, nhưng mà đến khi tới nhà chị trai tăng á, mới hiểu là chị nói đúng. Tức là cái nhà của chị là hoàn toàn tiện nghi, một cái nhà rất là giàu, đầy đủ tiện nghi hết trơn. Và chị nói là bây giờ cái khổ nhất của con là không có việc gì để làm hết. Mà không có việc gì làm thì làm sao mà thầy thì thầy nói là làm việc gì thì biết việc đó, mà con đâu có làm gì đâu mà biết. Mà cái nói vậy thầy cũng chiều đó. Thầy nói ủa sao là đấy, thầy nghĩ đúng bụng, nói ủa sao là không có cái người mà lại không có làm việc gì hết trơn. Thì té ra tới nhà trai tăng mới thấy là đúng, cái nhà quá tiện nghi, cái gì ai cũng làm hết trơn, cái gì cũng có trong cái nhà hết trơn. Cho nên là bây giờ đi lui đi tới nó chán dễ sợ luôn. Có một người đệ tử của thầy cũng rơi vào một cái tình trạng là phải có một cái gì đó để mình để mà nương tựa. Cho nên ở đời bây giờ sợ dĩ mà lấy vợ lấy chồng, sợ dĩ mà phải có cái nhà cái cửa, sợ dĩ mà có phải có cái đoàn thể này đoàn thể kia, là bởi vì con người á không ai ở đây là đủ rồi. Ai mà ở đây mà buông ra là đủ rồi, là chịu không nổi. Cho nên thầy mới nói rằng là cái sức mạnh mà lớn nhất á, là chịu được không là gì cả. Cái người nào mà chịu được không là gì cả đó, là cái người đó là có một sức mạnh rất là lớn mới chịu nổi cái không là gì cả. Thế thì thực ra nói thì nói vậy, mà trên thực tế đó thì trong cuộc sống vẫn cứ có hoạt động như thường. Như thầy nói đó, nếu không có gì, thực sự không có gì hoạt động á, thì đã như vậy thì buông ra hết luôn đi. Buông ra hết luôn á, thì cái tánh biết nó từ sáng suốt, pháp thì nó tự vận hành, mình đâu cần làm gì đâu. Mình đâu cần làm gì mà phải nói là cần phải mà mình phải quên khung chánh niệm tỉnh giác. Thực ra nói như vậy nó đã là chánh niệm tỉnh giác rồi, còn chánh niệm tỉnh giác làm gì nữa? Nếu mà mình cộng thêm một cái chánh niệm tỉnh giác nữa thì trong thiền tông người ta gọi là đầu thường trước đầu, trước thường giác xương. Tức là trên đầu là còn trồng thêm một cái đầu, trên tuyết là còn thêm xương vô đó. Thực ra đó, bây giờ mình ở đây mình buông ra không là gì nữa cả, không là gì cả. Nhớ là mình buông ra là không là gì nữa cả. Thì nếu mà mình là không là gì nữa cả thì cái tánh biết nó sẽ từ nó hoạt động. Nói là không gì cả cho bây giờ cái bom nổ một cái râm ngoài nó là nghe liền á. Cho làm sao cũng nghe được. Cho nên cái tánh biết của mình á, cho dù mình buông ra thì tánh biết nó là nó sẽ hoạt động chính xác nhất. Còn mình bây giờ mình ham đếm tiền, bom nổ ngoài nó mình cũng không biết. Tại vì sao là mình đang chú tâm đếm tiền mà làm sao biết bom nổ được. Cho nên cái tánh biết mình nó bị kẹt vô trong cái tham sân si rồi á, thì nó không biết được mọi chuyện. Nhưng mà khi mà nó buông ra đó, thì tánh biết nó sẽ biết, thậm chí nó sẽ biết những cái chuyện quá khứ tương lai nữa là khác á. Nhưng mà nó tự nó biết chứ không phải là mình đi tìm. Tự nó biết tương lai là cái gì. Mình vẫn cứ nhầm lẫn, có nhiều người vẫn cứ nói rằng là con không có chánh niệm tỉnh giác được. Không phải, không có cái chánh niệm tỉnh giác gì hết á. Tức là khi mình buông ra, mình không có để cái tâm chạy đi đâu nữa thì tức là chánh niệm rồi, chứ chánh niệm gì nữa. Và cái tâm mình không có bị che lấp bởi một cái gì cả thì là tỉnh giác chứ tỉnh giác gì nữa. Tức là mình lại thêm vô một lôi đâu ra một cái chánh niệm tỉnh giác để mà làm gì nữa. Cái đó mà nghe cái nó nghe thầy nói cho thật kỹ cái điều nghe. Nếu mà hiểu ra được điều này á thì nó quá khỏe rồi. Lúc nào mình chánh niệm tỉnh giác chứ đâu có lúc nào mà không chánh niệm tỉnh giác đâu. Chỉ khi nào mà cái tâm mình bị phan dương vào một cái gì, bị nắm bắt vào một cái gì, bị dính mắc vào cái gì thì cái đó mới là mất chánh niệm tỉnh giác thôi. Thế còn mình đã buông ra rồi, bây giờ mình đang đứng đây là đứng đây thôi, chứ mình đâu có làm gì đâu mà không chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mình khởi lên chánh niệm tỉnh giác là đã mất chánh niệm tỉnh giác rồi. Quý vị nghe rõ chưa? Nói hơi nhanh nó không nghe được không? Tức là khi mình cố gắng chánh niệm tỉnh giác là mình mất chánh niệm tỉnh giác rồi. Bởi vì khi mình cố gắng chánh niệm tỉnh giác á, là mình đã có một ý đồ chánh niệm tỉnh giác để làm một việc gì. Trong khi buông ra tức là chánh niệm tỉnh giác. Đó, cái sai lầm của mình á, là bày chuyện ra mà làm. Thay vì không có chuyện gì làm là đã giải thoát rồi, lại bày ra mà làm. Mà đi tìm giải thoát bằng cách là bày ra mà làm. Cái sai là sai cái chỗ đó. Đó là cái khi mà không có việc gì làm, thì mình buông ra thì để nó tự động nó trong sáng, lặng lẽ trong sáng, rộng ràng trong sáng thôi, chứ còn làm gì nữa. Còn khi mình ngồi đập thì cũng phải khắc nước nhé, khắc nước thì phải muốn uống nước, muốn uống nước thì phải đi tìm ly mà uống, thì đã có làm rồi. Có làm thì thần đồng chú tâm quan sát, thần đồng chú tâm quan sát là nó cái ứng ra của cái giới định tuệ mà thầy gọi là tùy dùng giới định tuệ. Thành ra cái pháp của thầy á là sử dụng hai cái này, còn cái này á, cái này là bài điều học, tức là mình làm cái này là tốt, cho nên á khi nào đụng tới cái chuyện đó mình mới là phải giữ như thế nào. Như vậy tại sao mình không trở lại cái giới tánh, không tự và khi có tùy dùng mình mới khởi ra cái giới định tuệ, mà mình lại phải cứ đeo ba cái này. Ba cái này không phải là sai, nhưng mà nó là tương đối, nó giúp mình chứ đừng có để cho nó trói buộc mình. Bây giờ thầy lấy ví dụ con cái nó chưa đủ cái sự nhận thức đúng, cho nên mới sợ nó tầm bậy tầm bạ, cho nên mới đặt ra mấy cái điều. Con vạch cho ra cái đường này, nói là con không được bước qua đường này. Chẳng sợ nó bước qua đây nó đi chơi, mình đi làm rồi này kia nó bước qua đi chơi, thì nó là con mà giữ giới này nè, con giữ giới này là có phước lắm, con đừng có bước qua cái chỗ này. Nhưng mà khi mà nó đã nhận thức, nó biết rõ là bước qua để làm gì, không bước qua để làm gì, khi nào thì như thế nào, thì lúc đó đó cái giới mà nói rằng là đừng có bước qua cái này nó không quan trọng nữa. Tức là nó chỉ quan trọng cái lúc, cái giai đoạn mà nó chưa ý thức được kia. Chứ còn khi mà nó cái giai đoạn mà nó đã tự ý thức được rồi đó, thì nó phải biết là cái gì nên làm, cái gì không nên làm, trong từng cái hành động, nói năng, suy nghĩ vi tế của mình, chứ không phải là cứ là tới ngang đó mới gọi là giới này giới kia. Cho nên ba cái điều này đó thì thường thường là chúng ta học đạo đó là ít ai nói ra ba cái điều này, thì người ta chỉ nói giới định tuệ thôi, chứ ít ai mà nói hai cái loại này. Nhưng mà rõ ràng trong kinh Đức Phật có cái đoạn ấy, và chứng tỏ rằng là khi mà các vị kiều trần như đó chưa có giới, có độ gì, chưa có ba cái này thì các vị đó vẫn đắc đạo quả A La Hán. Cho nên đó, nó không cần cái này, nó vẫn đắc đạo quả A La Hán. Chứ đừng có nói là tôi phải giữ cho giới này cho thật sạch. Bữa hôm trước thầy có nói đó, không ai giữ hết sạch được hết hơn, không có ai giữ trên cái giới mà quy định này mà sạch được hết đó. Không có, không ai mà đắc hết tất cả các cái loại định này cả, đại khái như vậy. Còn cái loại tuệ, một tuệ trên đời này thì biết bao nhiêu cái loại tuệ trên đời này, nhưng mà nó có phải là giác ngộ giải thoát hay không, nó có phải là nhất hướng ly tham, nhất hướng đoàn diệt, nhất hướng là giác ngộ giải thoát hay là không. Cái câu này thầy vẫn chưa nói vô điểm chính của cái này. Thực ra đó, tại khi mình đứng trên cái phía bản ngã đó, cho nên mình mới thấy rằng là mình không đạt được cái ý muốn này, không đạt được cái ý muốn kia. Mình có chánh niệm tỉnh giác hay không có chánh niệm tỉnh giác, nhưng khi mình thực sự buông ra để thấy toàn bộ cái sinh hoạt này là pháp, thì lúc đó toàn bộ cả cái tám thiên đại thiên thế giới này nó đều là rõ ràng phải không, và mình đang sống ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới đó. Thế thì á, lúc đó mình mà đâu có gì mà để chán, với là đâu có gì để mà mình mà muốn chết hay là sợ chết, đâu có cần phải nương tựa vào đâu. Chỉ khi nào còn cái bản ngã thì mới có chuyện là nương tựa hay không nương tựa. Còn khi mình buông ra thì pháp vẫn là trôi chảy. Không tin nó, bây giờ cứ buông ra đi thì đói bụng vẫn đi ăn à? Chẳng có ai mà sợ, đừng có sợ là buông ra rồi thì mình không có làm gì nữa là đói bụng. Bảo đảm là buông ra rồi là đói bụng là cứ đi ăn thôi, khát nước là đi uống thôi, chứ không có chạy không chạy đường nào hết. Thì cái đó là cái gì? Cái đó không phải là bạn ngạ làm, mà là pháp vận hành. Phải thấy ra cái điều đó. Cho nên á, không phải là mình, khi mình á, là còn cái bạn ngạ muốn nương tựa một cái gì đó, cho nên mình mới thấy là mình không có chỗ nương tựa. Đến thực tế là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tánh hương vị xúc pháp này là nương tựa chứ gì nữa. Mà mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tánh hương vị thức pháp, tức là toàn toàn cả cái cái pháp giới này rồi chứ còn gì nữa. Nương tựa vào cả cái pháp giới còn đòi gì nữa. Thiên xin thầy dạy cho con điều này. Trong 7 lần học vừa qua, với sự chỉ dạy của thầy, con đã rõ thông và ứng dụng. Trong thời gian con dùng pháp, con nhận ra mình hay bị quên hơn lúc trước. Đồng thời con cũng nhận thấy cái biết thật rõ ràng. Dù con cảm nhận tỉnh giác không được kéo dài lắm, nhưng con biết những lúc con đang loạn động, biết cả trong giấc ngủ. Thưa thầy, có phải con không được chuẩn bị, không được chuốt khi dùng pháp không? Thật ra đó, nó có hai cái loại quên. Anh nhớ rồi, có hai cái loại quên. Một cái loại quên đó là quên không biết thực tại. Cái này gọi là thất niệm. À, nhớ. Có hai cái loại quên, là một cái quên là quên không thấy được thực tại, không biết được thực tại, không an trú là thực, không phải an trú nhưng mà không có trọn vẹn với thực tại. Thì như vậy gọi là quên thực tại. Còn một cái loại quên là quên do khi mình mới tập trọn vẹn với thực tại thì mình có thể quên một số những cái điều, mà những cái thông tin. Có thể là mình quên đi một số thông tin. Thí dụ như mình hẹn với ai đi đâu đó, nhưng mà bây giờ mình cứ mỗi bước đi, mình mỗi việc làm, mỗi hơi thở, cái gì mình cũng đều tròn vẹn hết trơn á, thì có thể là mình quên mất cái chuyện là mình có hẹn với ai đó. Cái quên đó có thể có. Nhưng mà cái quên đó thì thực ra quên càng tốt. Nhưng mà cái đó là tại vì lúc đầu thôi. Lúc đầu á là bởi vì do mình quá chú tâm hơi nhiều vào cái thực tại, cho nên á nó mới sinh ra cái quên đó. Nhưng mà khi mà mình đã quen rồi, tức là mình đối với thực tại, đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, lúc đó nó cũng không còn thành vấn đề nữa, thì lúc đó không có quên. Thực ra nếu mình càng chánh niệm tỉnh giác với cái hiện tại chừng nào thì cái nhớ nó càng là tăng lên nhiều chừng đó. Nhưng mà tại vì do lúc đầu mình muốn chánh niệm tỉnh giác cao, cho nên mình gắn bó cái chánh niệm tỉnh giác đó quá nhiều đi. Cho nên cái chữ upatthana đó, cái chữ upatthana trong cái trở ngại thứ 8 là cái upatthana đó. Cái upatthana đó chính là quá chú niệm, quá quan tâm vào cái việc mà mình chánh niệm tỉnh giác này đi. Do đó mà mình có thể quên, nhưng mà cái đó không sao, cứ cho quên đi. Không sao rồi. Nhưng mà khi mình đã quen rồi, mình đã an trú mình thực sự là tròn vẹn với cái thực tại rồi á, thì lúc đó vừa chánh niệm trên thực tại mà quá khứ vì là gì cũng không bị trở ngại cả. Thành ra là đừng có lo sợ cái chuyện quên này. Còn thầy á, ví dụ như thầy này, thầy bây giờ là khi người ta mời thầy đi giảng một chỗ nào đó, mà những cái chỗ không phải là Phật tử như mình, quen trong nhà như mình, mà giả sử như là một cái hồi nào đó họ mời đi giảng. Thí dụ như vừa rồi thầy có giảng cho cái ở cái trung tâm vật lý của cái hồi mà nghiên cứu tiềm năng con người đó, thì khi thầy ra đó toàn là những người trí thức, nhưng mà thầy không bao giờ chuẩn bị, tức là thầy luôn luôn là ở trong tình trạng quên hết, không cần nhớ gì cả. Tại vì cần nhớ anh chị, pháp thì nó cái nào có sẵn, muốn nói thì cứ ngay pháp nói chứ cần gì phải nhớ. Cho nên thầy không nhớ. Nhưng mà khi mà thầy ra thầy giảng á, thì tự động nó liên hệ tới cái gì á, là tự động nó lôi ra. Nó ở đâu không biết. nó tự động nó lôi ra. Đó, thầy cứ quên nó đi, đâu không nhớ anh chị. Nhưng mà những cái nào mà mình phải học cho thực thuộc mà nhớ thì sẽ không nhớ. Nhưng mà cái nào mà mình đã thấy cái điều đó nó quá rõ đi rồi thì bây giờ quên nó đi thì khi nào cần nó tự động nó ra. Chứ không cần nhớ gì cả, đừng có nhớ. Cho nên cách học pháp là đừng có nhớ. Học pháp là để mình thấy ra, để mình hiểu ra, chứ không phải là để nhớ. Hệ nhớ thì mình không thể thấy được. Nhớ đó mà mình cứ so sánh với cái nhớ đó rồi thì làm sao mình thấy. Thí dụ như bây giờ khi mà thầy đưa cái này lên thì cứ ngay đây mà thấy thôi chứ. Thấy nó làm sao thì cứ thấy nó vậy thôi, phải không? Thế nhớ cái gì anh chị? Nhớ vô mới là sai. À, phải không? Giả sử như mình nhớ, mình nhìn cái này rồi mình nhớ một cái kỷ niệm đau buồn nào đó, thấy nó buồn buồn thiệt là buồn đó, thì không cần phải nhớ. Nhưng mà cái gì nó cần nhớ nó xảy ra đó. Nên pháp nó tự động nó có sẵn hết trơn, cho nên là cái đó không sao. Còn như hồi nãy thầy nói rồi, thật ra không cần phải quá chánh niệm tỉnh giác. Ai cũng nói là con chánh niệm tỉnh giác còn ít lắm. Đó là chánh niệm tỉnh giác của con. Buông cái, buông hết cái đó đi á, thì cái tánh thấy nó cứ rực rỡ mãi mãi. Bây giờ mình đi lui đi tới thì mình nói là tôi đừng có thấy, tôi đừng có thấy, nói vậy đi, thì thầy vẫn đi lui đi tới nào vẫn cứ thấy, chứ làm sao không thấy được, phải không? Cái tánh biết của mình á, bây giờ mình nói là tôi đừng thấy, đừng gì hết, thì nó vẫn thấy à? Cái tánh thấy của mình nó là một, là nó luôn chiếu sáng. Tại mình lại cứ nghĩ rằng là chánh niệm tỉnh giác là cái mà gì mà của bạn ngã mình đưa ra, cho nên là có lúc có lúc không. Còn cái tánh biết thì là khi nào cần là nó sẽ ứng ra. Hôm ở Úc là thầy mới nói bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại hết đi và buông hết, đừng có ai nghĩ gì hết trơn. Buông á, đừng nghe, nhớ nghe. Xong rồi cái thầy vỗ tay một cái, thầy mới hỏi có ai không nghe không? Ai nghe hết, nói có nghe. Nghe cái gì? Nghe vỗ tay, nghe tiếng vỗ tay. Mà đâu có chuẩn bị gì đâu, đâu ai chuẩn bị gì đâu, không cần phải chuẩn bị, mà cái tánh biết nó vẫn cứ biết. Nhớ quý vị, nhớ cái chỗ đó dùng. Thưa thầy, mỗi người sống để làm một điều gì đó có lợi lạc cho chúng sanh, làm sao để biết tri thiên mệnh là gì? Tại sao có công ngũ thập tri thiên mệnh? Tâm khởi xuất từ đâu, ở tim hay ở não? Tại sao nó lại lo ở bụng, bụng bồn chồn? Câu này cũng vui. Cái tri thiên mệnh ở đây đó không có nghĩa là mình biết cái mệnh của mình làm cái gì, mà tri thiên mệnh á tức là bỏ đi cái ý đồ làm riêng của mình, tức là trả cái mình á trở thành là thiên mệnh. Thiên mệnh tức là cái sự vận hành của pháp. Cũng giống như bên đạo Thiên Chúa là hoàn toàn tin vào Thượng Đế, tức là vâng ý cha đó. Vâng ý cha tức là đạt đến cái mức độ gọi là vâng ý cha. Vâng ý cha tức là không còn cái ý đồ riêng của mình nữa, hoàn toàn là thuận theo cái sự vận hành của pháp thôi. Cho nên bên đạo Thiên Chúa là gọi là vâng ý cha. Còn bên đạo Phật mình á thì gọi là sống thuận pháp. Thế thì chính khi mà sống thuần pháp, không còn tin tưởng vào cái ý đồ của bạn ngã nữa, không còn tin vào cái bản vẽ của cái ảo tưởng của mình nữa, thì lúc đó chính là tri thiên mình. Chứ không phải tri thiên mình là biết mình trời là gì, không biết là số mình là gì, không phải vậy. Quý vị có hiểu không? Nếu mà mình biết số mình của mình là gì đó, là cũng chưa phải là tri thiên mình. Mà là tri thiên mình đó, là từng giây từng phút mình như thế nào thì mình là như vậy, thì mới vậy mới gọi là tri thiên mệnh. Cho nên á vẫn là tri thiên mệnh, có nghĩa là tại đây và bây giờ mình tròn vẹn mà không có bạn xen vào, gọi là tri thiên mệnh. Còn cái ngũ thập á thì cái đó là Khổng Tử nói về mình, chẳng phải là mọi người ai cũng ngũ thập tri thiên mệnh. Còn cái điều á là không hiểu tại sao á, là riêng đối với thầy á thì cái câu nói của Khổng Tử lại rất chính xác. Thầy cũng tam thập nhi lập, tức là khi mà thầy vô tu rồi thì thầy lo đi học đạo, đến 30 tuổi là thầy đi lập cái chùa Huyền Không đầu tiên, hai bàn tay trắng với là cái bình bát đi lập chùa, đúng là tam thập nhi lập, tức là bắt đầu mình có thể từ mình sống cuộc đời của mình thì là tam thập như lập. Tứ thập bất khoặc, tức là 40 tuổi thì không còn nghi ngờ, hay là không còn nghi ngờ, tức là sao? Tức là khi mình đã thấy pháp rồi, khi mình biết pháp là gì rồi thì lúc đó mình không còn nghi ngờ gì nữa, tức là mình không còn phân vân mà đi tìm cái gì đó, mà lúc đó là mình biết pháp là gì rồi, cho nên mình yên tâm là ngay tại đây, lúc nào cho dù mình ngủ thì pháp nằm đây chứ không đi mất cái đâu. Ngũ thập tri thiên mệnh Tức là 50 tuổi thì bắt đầu là mình không còn lăng xăng để mà đi tạo tác cho cái bản ngã của mình nữa, mà mình thực sự sống thuần pháp. Lục thập thuần nhĩ, tức là 60 tuổi đó thì không còn có gì chống trái. Cho dù người ta chửi mình cũng thấy đó là chống trái, mà thậm chí thấy đó là cái ơn nữa là khác đó. Tức là mình gặp cái gì trên đời này mà nó đến với mình á, thì tất cả những cái đó đều là cái pháp, nó có cái luật vận hành của nó rồi, nó đi theo cái luật vận hành của nó rồi, nó đến như vậy là như vậy. Cho nên á, lúc đó đó là thuần nhị, tức là không còn cái gì mà chống trái nữa. À, thất thập á, thì tòng tâm sở dục bất du cũ, tức là 70 tuổi á, thì là làm gì cũng là hợp, cũng là thuần pháp, chứ không có làm gì mà sai lầm. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc đó là mình sống theo pháp, chứ không phải là mình sống theo bản ngã. Chỉ có bản ngã mới sai lầm thôi, chứ còn pháp là không có sai lầm. Pháp là nó vận hành đúng chứ không bao giờ sai lầm. Đừng có tưởng là lũ thật to hay là bão thật lớn đó là trời đất sai lầm đâu. Thực ra tại cái vận hành tự nhiên của vũ trụ, nhân duyên nó như vậy, cho nên nó đưa đến như vậy, chứ không phải là như vậy là bão lũ nhiều là mình ngồi mình trách trời đất. Nhưng mà đó là cái sự vận hành thuần theo cái nguyên lý mà duyên khởi của nó đó. Còn cái tâm khởi xuất từ đâu á thì không cần biết. Thực ra mình, nếu mà mình khởi lên một cái tâm mà đi tìm như vậy đó, tức là mình đã bị rơi vào cái lý trí lý luận rồi. Còn ở đây á, đạo Phật á, là thấy trên cái thực thôi, tức là bây giờ nó phát xuất từ đâu thì mình thấy phát xuất từ đó. Ví dụ bây giờ mình nhìn cái tường mà mình biết cái tường, như vậy là mình biết là cái tâm biết của mình nó đang biết cái tường vậy thôi. Tức là khi nó khởi như thế nào, nó sinh như thế nào, nó trụ như thế nào, nó diệt như thế nào, thì mình thấy được cái hình tướng của nó, chứ không cần biết là nó phát xuất từ đâu. Mà cái phát xuất từ đâu á thì là ngồi mà lý luận như thử là kinh Lăng Nghiêm vẫn thực ra là lý luận chơi vậy thôi, chứ còn cũng không thể nào ai xác định được là nó nằm ở đâu. Có người thì nói nằm ở trong tim, có người nói là nằm ở nơi ốc, có người thì nói là nằm trong máu. Tức là có rất nhiều người khác nhau định nghĩa cái tim là nó nằm ở cái chỗ nào. Nhưng mà cho dù cái tâm nằm ở chỗ nào, phát ở chỗ nào, thì Đức Phật á, Ngài có trả lời, Ngài nói cái chỗ nào mà nó xuất hiện thì tức là thấy nó ở đó. Vậy thôi. Bây giờ có một cái người họ chửi mình thì tâm mình nổi sân, như vậy là cái tâm sân khởi ra do cái duyên là người đó chửi. Vậy thôi, mình cứ thấy được cái nhân duyên đó. Bởi vì á, cái đạo Phật nó khác chỗ này này. Có mấy cháu nhỏ tới hỏi, nó cũng là thân như ông cháu vậy, cho nên nó hỏi con đi học triết học, bây giờ con đang lên học triết học. Thì á, triết học á, người ta nói là tất cả đều do vật chất sinh ra. Rồi có một cái phái khác á, ngược lại, cái phái khác đó là ở bên Tây phương á, trước đó đó của Hegel á, là chủ trương rằng là do tất cả đều do cái tâm mà sinh ra, tức là duy tâm. Thì đến các Marx á thì nói là do vật sinh ra, cho nên nó mới có chữ duy. Duy nghĩa là một bên. Mà theo cái đạo lý của người Đông phương đó, thì khi nào một bên gọi là nhị nguyên, khi nào mà chấp một bên thì gọi là nhị nguyên. Còn thực ra đó, cái tâm và vật á, theo đạo Phật á, là một cái sự mà hồi nãy thầy nói đó, cái mà sinh khắc á, cái mà một cái sự sinh khắc, cái sự mà hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên á, tùy theo cái mà là vật trước, có cái là tâm trước, không biết là cái nào mà trước cái sau, nhưng mà cái đó là có sự hỗ tương với nhau. Bây giờ nếu mà anh nói là vật chất thì mình bỏ hết tinh thần đi có được không? Nói là tinh thần thì bỏ hết vật chất có được không? Nhưng mà Đạo Phật lại không nói như vậy, mà gọi là một tiến trình tâm sinh vật lý. Tức là cả tâm lý, cả sinh lý, cả vật lý, cả ba yếu tố này nó hợp lại, nó mới thành ra được một cái sự vận hành của sự sống. Như vậy sự vận hành của sự sống nó không thể cắt ra để nói là vật chất không, hay là để nói là tinh thần không, mà là một sự vận hành với nhau tùy theo trường hợp. Ví dụ như bây giờ mình đói bụng, thì do đói bụng, do đói bụng á là có thể là từ vật chất nè, do đói bụng cho nên mình muốn ăn, như vậy á thì cái tâm muốn ăn phát xuất từ cái đói bụng, thì như vậy mình nói là vật chất sinh ra tinh thần, nhưng mà thực ra không, vẫn là duyên chứ không phải là sinh ra. Nhớ là nhớ cái chữ duyên chứ không phải là sinh ra. Thế thì nhưng mà cũng có lúc là mình tưởng tượng ra, chứ còn không phải là trên thực tế. Tức là trên thực tế không có, mà do tâm mình tưởng ra. Tưởng ra cho nên mình sợ hãi, mình lo lắng, và thậm chí và khi mình sợ hãi lo lắng đó thì nó làm cho mình nhồi máu cơ tim. Như vậy á thì từ một cái mà về tinh thần nó lại sinh ra cái hiện tượng vật chất. Như vậy thì vật chất tinh thần á là không thể nói là cái nào sinh ra trước hay là cái nào sinh ra sau, mà là làm một cái sự tương quan để mà vận hành cái đời sống. Đại khái là như vậy. Thế thì đừng có nên, không cần phải đặt ra là, bởi vì khi mình đặt ra tim ở đâu hay là tâm ở đâu hay là cái gì đó, thì nó bắt đầu là rơi vào cái lĩnh vực triết học hoặc là khoa học. Phật giáo không phải là triết học và khoa học, mà Phật giáo nhìn vào sự thật ngay tại đây và bây giờ để thấy rõ ra nó, để thấy nó để làm gì, để thấy rằng là trong đó cái khâu nào đưa đến phiền não khổ đau, khâu nào không đưa đến phiền não khổ đau, khâu nào là ảo tượng, khâu nào là thực. Nó là chỉ như vậy thôi. Còn á, pháp á, thì cả tâm cả vật cả tất cả mọi cái luôn luôn hỗ tương với nhau, chứ không nhất thiết là cái nào sinh ra cái này sinh ra cái kia.